Từ khi gặp lại Jen, Anthony dành cho nàng tất cả thời gian anh có thể có được. Khi thì ra ngồi trên những khối đá lởm chởm gian biển, lúc lên núi đến với rừng thông, khi cùng nhau dạo phố, lúc ngồi trên xe buýt hai tầng, Anthony đã phát hiện ở nàng những điều trước đó không hề thấy. Nàng đâu có biết chính nàng là con đường duy nhất giúp anh trốn thoát thực tế. Nhưng đó không phải là tất cả. Không có một cô gái nào làm anh rung động như nàng. Có lẽ một ngày nào đó, nếu anh dành dụm đủ tiền, anh sẽ đưa nàng rời khỏi cái đất nước đáng căm ghét này, đi tới một nơi nào đó để bắt đầu một cuộc đời mới. Một nơi nào đó không biết tới thiên kiến về màu da. Còn giờ đây, khi anh đứng ở chân đồi, nàng ngồi dưới chân anh, đang dơm dê nhổ cỏ, thì anh nói dịu dàng: "Em thân yêu ạ, anh rất mừng thấy em không quay lại với hắn." Nàng ngước nhìn Anthony, ánh mắt tinh nghịch long lanh. "Nào, đừng có tự đắc mà cho rằng tất cả chỉ vì anh đấy nhé." "Được rồi, chỉ vì chút xíu thôi." Anthony dỗ dành, Jen mỉm cười quay đi. Tất nhiên Anthony biết mình chẳng liên quan gì mấy tới quyết định của nàng. Theo nàng kể, cuộc hôn nhân đó bắt đầu một cách tốt đẹp. Nàng gặp anh ta trong chiến tranh. Một đại úy có thành tích được tặng thưởng bội tinh chiến công trên đất Ý. Khi giải ngũ, anh ta làm giám đốc một xí nghiệp khai thác vàng ở Johannesburg. Hiển nhiên là do thế lực mà con đường binh nghiệp mang lại. Rồi anh ta bị lôi cuốn vào cuộc chạy đua kiếm tiền điên cuồng sau chiến tranh. Tất cả cái trò này làm anh ta điên đầu. Jen kể cho Anthony nghe về tính tự cao tự đại ích kỷ và rất ưa phô trương của anh ta, về tòa nhà rộng lớn quá mức của họ ở Halter, có cả một bể bơi riêng, và về cái cung cách anh ta đưa nàng ra khoe mẽ, nhất là khi anh ta ngà ngà say. Phải, Anthony suy nghĩ, đó là một chuyện khốn khổ, song có lẽ điều rắc rối chủ yếu sâu kín hơn là vấn đề tình dục. Nàng đã có lần nói bóng gió mơ hồ về việc hai người không hợp nhau. Anh ngồi xuống cỏ gần bên nàng, anh ôm nàng và lại thì thầm: "Chỉ một chút xíu thôi em thân yêu." Nàng đặt tay lên đầu gối anh. Anh cầm tay nàng hôn, nhưng trong tâm trạng vừa đắm đuối thèm khát rạo rực yêu đương, vừa sợ hãi về điều bí mật tối tăm của mình, Anthony cảm thấy lòng nhức nhối. Mấy ngón tay Anthony âu yếm vuốt mặt nàng, anh ôm nàng vào lòng và khát vọng tràn ngập trong anh. Cuối cùng Anthony nói: "Em có nghĩ là hắn bằng lòng để em ly dị không?" "Ôi, em mong như thế. Nhưng hắn vẫn cứ có cái tính khư khư muốn chiếm hữu mọi thứ. Loại đàn ông như thế thường có cái tính ấy." "Vâng anh Anthony ạ, nhưng chúng ta phải kín đáo, chúng ta không được để cho người ta thấy đi với nhau. Hắn có một số bạn bè ở đây, bạn bè làm ăn, họ biết em có mặt ở đây. Nhưng em thân yêu, chúng ta vẫn kín đáo kia mà." Ren im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi: "Anh gặp Jin lần gần đây nhất là khi nào?" "Hiện giờ chỉ thỉnh thoảng anh mới gặp cô ta, đôi khi anh đến nhà làm việc với ông Hadley." "Anh không thể bỗng dưng bỏ rơi cô ta như thế. Hãy nhớ đến những lời nói về cơn thịnh nộ của người đàn bà bị khinh rẻ." "Có lẽ em nói đúng, nhưng anh không thể cùng một lúc săn đuổi hai người đàn bà. Có phải thế không?" "Sao lại không? Xét đến cùng em chỉ là một bà già đã có chồng." Anthony cười to rồi nắm lấy vai Jen, anh hôn dịu dàng vào cổ nàng. Trong khát vọng của anh có niềm hy vọng sẽ mang lại cho nàng sự âu yếm mà cuộc sống vợ chồng của nàng còn thiếu. Nhưng trong tình yêu của anh đối với nàng vẫn ẩn giấu một nỗi buồn sâu xa. Khi Arthur và Anthony tới căn nhà đáng yêu của gia đình Bellantyner, hai người thấy hàng trăm khách đã khiêu vũ trong phòng nhảy. Đường bắt tay và chúc mừng Bellantyner nhân dịp lễ sinh nhật thì Jean đến với họ, rồi đột nhiên thấy Henry xuất hiện, mặt xa sầm. "Tôi không muốn bị bỏ lại giữa sàn nhảy như một thằng ngốc", y nói lạnh lùng với Jean, không nhìn những người khác. "Được thôi", giọng Jean tỏ ra vẫn làm chủ tình thế. "Chúng tôi không muốn cãi nhau lúc này, cảm ơn anh lắm." Jean quay lại sàn nhảy, Henry đi theo, vẻ nghiêm nghị. Dàn nhạc chơi lại bản nhạc được yêu cầu để mọi người nhảy tiếp. Anthony thấy Henry hoan hô nhiệt liệt và Jean mang vẻ bực bội màu mè. Khi điệu nhảy kết thúc, Arthur đến với Anthony và mời uống rượu. Anh chỉ một phóng viên nhiếp ảnh đang chuẩn bị đèn sáng. "Đấy là để cho những một tin giặc", Arthur nói miệng cười ngạo. "Xem kìa, hắn đang cố chụp Jean với Henry." Nhưng cô ấy cố tìm cách lẩn tránh, thật là khôi hài. "Sao lại khôi hài?" "Anh không biết cô nàng rất thích được in ảnh trên các cột tin nhắn xã hội ư? Hôm nọ, cô ấy bảo những mục tin đó rất quan trọng, chỉ cho các tầng lớp dưới biết các tầng lớp trên đang làm gì." Arthur phá lên cười, bỏ đi tìm bạn để khiêu vũ. Trong khi đó, Henry đưa Jean rời sàn nhảy. Nhưng họ vừa mới ra, Anthony ngạc nhiên thấy Jean một mình quay lại phòng. Jean bước về phía Anthony mặt hơi cau có. Có chuyện gì không ổn thế Jean? Jean nhìn quanh, một vài đôi đang chụm đầu vào nhau thì thầm liếc nhìn họ. Jean đưa Anthony sang một căn phòng yên tĩnh hơn. Tối nay, Henry xử sự hoàn toàn giống một con lừa. Jean nói ngực phập phồng. Sao có chuyện gì thế? Em bao giờ cũng biết hắn ghen tuông, nhưng chưa bao giờ thấy hắn tồi tệ đến thế. Suốt bữa tối, hắn cứ bới lòng tìm vết. Thoạt tiên, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên thấy anh cũng đến đây. Việc đó chẳng có gì liên quan đến hắn, có phải không nào? Chính anh Arthur mời anh cơ mà. Đôi mắt Jean liếc nhìn Anthony. Rồi hắn nói là em xa lánh hắn trong bữa tiệc và chao ôi em ngán ngẩm cái trò ấy lắm rồi. Jean thân mến, Anthony gian này sẽ om sòm lắm đấy. Nếu anh ta đã ghen mà còn làm như vậy, kết cục sẽ chẳng hay ho gì. Anh không làm thế đâu, em sẽ tự chuốc lấy chuyện rắc rối vào mình. Được rồi, em nhất định không đi về với hắn, tối nay là giới hạn. Nào, Jean nắm tay Anthony. Bây giờ em không thích nhảy nữa, chúng ta ra giường đi, đêm nay trời rất ấm áp mà. Miễn cưỡng Anthony theo Jean ra giường. Khi qua chỗ mấy đôi đứng rải rác, Anthony biết có một cặp mắt xám nhạt đang chăm chú nhìn anh qua màn khói thuốc lá xanh lơ. Anh thản nhiên bước đi. Một người hầu bưng khay rượu qua chỗ họ, Anthony cầm lên hai cốc cocktail, đưa một cốc cho Jean. Em đã uống một hai cốc rồi, Jean nháy mắt, bước chậm rãi. Một tay quàng dưới cánh tay Anthony. Tối nay anh có vui lắm không Tony? Jean dịu dàng hỏi. Có chứ. Em cũng vui, toàn những người tuyệt diệu, nhưng có một điều em không thể tha thứ cho Ivan được. Tại sao cô ta lại phải mời Henry đưa em đến tối nay? Jean à, anh định nói với em điều này, anh hy vọng em sẽ bỏ qua. Jean tò mò liếc nhanh Anthony. Gì nào? Anh không cho là em đối xử với Henry hoàn toàn đúng. Xét đến cùng, anh ta say mê em, vô cùng say mê. Tại sao em cứ làm anh ta ôm ấp mãi hy vọng? Chao ôi, anh lại lặp lại rồi. Anh bao giờ cũng vẫn cứ cái điều ấy, chấm dứt kiểu lên lớp ấy đi, lúc này em không muốn chuốc lấy những thứ đó. Jean nắm cánh tay Anthony chặt hơn, nhưng chẳng có bao giờ em muốn cả, em phải suy nghĩ nghiêm túc những chuyện như thế. Họ dừng lại cạnh hồ nước thả loài hoa súng trắng, ánh sáng lọt qua các dòng cây rọi vào vòi phun nước ở giữa hồ. Jean ơi, sao em không biết điều một tí? Sao lại cứ làm thinh trước mối tình của Henry? Anh có cho là nếu đánh một que diêm thì chúng ta có thể nhìn thấy một con cá vàng trong hồ không? Jean hỏi chăm chú nhìn mặt nước. Cô vẫn bám chặt tay Anthony. Hay là ban đêm chúng đi ngủ rồi? Trả lời anh đi Jean. Anthony nói thẳng nhiên nhưng kiên quyết. Em có thể nào đáp lại tình cảm của hắn khi mà em thích một người khác hơn? Jean trả lời không nhìn lên. Anthony cảm thấy mắc bẫy và làm ra vẻ bối rối. Anh cầm chiếc ly trên tay Jean, đặt cùng chiếc ly của mình xuống ghế ngồi dưới giàn cây leo. Em không có quyền thích một người khác hơn. Henry có mọi thứ mà một người con gái mong muốn có được ở một người đàn ông. À, nhưng hắn lại không phải là người đáp ứng được ước nguyện của người thiếu nữ này. Tại sao anh cứ cố làm ra vẻ ngốc nghếch đến thế? Trinh hỏi, giọng dịu dàng, khẩn khoản, mắt căng ra nhìn mắt Anthony. Anh biết tình cảm của em kia mà, Tony. Anthony biết đây là lúc anh có thể nói cho Trinh rõ về tình cảm của anh, nhưng anh không thể tiết lộ gì về Ren. Anh cứ dán mắt xuống những cây hoa súng trắng. Nếu em định nói anh, thì Trinh ạ, anh thành thật nghĩ là em rất dại dột. Sao em không so anh với anh ta? Anh ta xứng đáng hơn anh nhiều. Anh ta có một tương lai rực rỡ trước mắt và có thể mang lại cho em nhiều hơn nữa. Còn anh chỉ làm đầu sai của ba em mà thôi, Anthony nói hơi cười cười. Jean ngã đầu vào cánh tay Anthony. Tony này, em định hỏi anh một chuyện. Anthony e sợ chờ đợi. Anh giống nhát phụ nữ phải không? Không có. Anh không biết chính xác em định nói gì. Em nghĩ là anh như thế. Phải, anh nhút nhát. Đúng như thế đấy. Anh sợ phụ nữ. Jean ngừng lại. Em cho rằng anh không có can đảm kể cho một cô gái biết tình cảm của mình. Nói cho cô ta là anh yêu nàng. Jean nắm cánh tay Anthony chặt hơn. Áp má vào da Anthony và lại đăm đăm nhìn xuống mặt nước. Không phải thế ư, Anthony? Jean thì thầm. Phải mấy giây trôi qua Anthony mới nghĩ ra câu trả lời. Anh sợ tình yêu. Anh nói gì? Jean hỏi, đăm đăm nhìn Anthony vẻ hoang mang. Anh sợ cái kế tiếp sau tình yêu, Jean ạ. Cái gì kế tiếp sau tình yêu? Hôn nhân. Em thấy đấy, trong nghề nghiệp của anh, người ta thấy rất nhiều nỗi bất hạnh trong cuộc sống vợ chồng. Chỉ khoảng 1/5 trong số các trường hợp vợ chồng không thích hợp nhau. Có thể nói như vậy, mới thực sự đưa ra tòa, còn những trường hợp khác, tuy biết cuộc hôn nhân của họ là sai lầm, song vì thể diện hoặc vì con cái mà họ quyết định cố kiên nhẫn chịu đựng. Jean cứng đờ người, rút tay ra khỏi Anthony. Vậy có bao giờ anh có ý định kết hôn không? Anthony lắc đầu. Không, em cho rằng anh là một thanh niên rất nghiêm nghị, nghề nghiệp của anh chẳng giúp cho anh một chút nào. Jean nói gay gắt, Anthony thấy cần thận trọng hơn. Có lẽ anh như thế đấy. Cũng có lẽ anh rất ngu ngốc. Anthony hy vọng không trở thành kẻ thù của Jean. Anh đưa em vào nhé. Jean hỏi. Em không biết tại sao em lại ra đây với anh. Khi hai người bước vào chỗ có ánh đèn, Anthony nói. Anh không đúng là kiểu người để kết hôn, Jean ạ. Đừng có xin lỗi. Giọng Jean lạnh nhạt. Cô không nhìn Anthony. Ở hàng hiên, Jean rời Anthony đầy vẻ trách móc đột ngột. Henry Bergerman đứng gần quầy pha rượu, không phải là người duy nhất chú ý tới họ từ giường trở vào. Y biết những người khác cũng thấy họ, và điều này làm cho y thêm bẻ mặt, càng thêm tức giận. Vừa mới thấy Anthony đứng một mình, y bèn tiến đến ngay. Vừa hóng mát chăng? Y hỏi, cười nghi ngờ. Chân y chỉ hơi run run chút ít, nhưng đôi mắt lồi màu xám của y hiển nhiên đảo đi đảo lại trong tròng mắt. Phải, thích thú lắm, Anthony trả lời. Anh không hóng mát bao giờ ư? Henry đáp lại bằng ánh mắt hầm hầm đầy vẻ căm ghét sâu cay. Nào, đi kiếm cái gì uống đi, Anthony nói. Nắm cánh tay Henry, bước một bước về phía quầy pha rượu. Nhưng Henry đẩy mạnh ra, quay lưng lại bỏ đi. Anthony nhún vai nhìn theo. Tình quỷ sứ đáng thương, anh nghĩ thầm. Giá mà hắn biết hết mọi chuyện. Một buổi chiều mùa đông, ánh mặt trời vàng nhạt trải dịu dàng trên các hoành sơn của rặng núi Tê Bên. Nhưng hẻm núi sâu ẩn dưới các hoành sơn đó thì râm tối. Từ những vách đá đen, nước nhỏ giọt xuống cả hai bên. Tụ thành những lạch nước nhỏ, tưới cho những cây dương xỉ. Họ dừng lại, hơi hổn hển một chút vì chuyến đi xuống dốc kéo dài và sóc. Một cảnh tuyệt vời, Ren lên tiếng. Thân hình nàng mảnh dẻ thon thả. Mái tóc màu mật ong, đường nét trên cổ nàng thật dịu dàng. Có lẽ nào đây lại là sự thật? Anthony lẩm bẩm lơ đãng. Ren đăm đăm nhìn Anthony dè dò hỏi. Nàng mỉm cười. Anh có ngắm cảnh đâu? Họ tìm một nơi có ánh mặt trời rọi tới để nghỉ ngơi. Ren dịu dàng lướt mấy đầu ngón tay theo những chiếc lá dương xỉ màu xanh xòe ra ở chân họ. Em chẳng biết có ly dị được không? Có trời mới biết Ronan muốn gì. Hắn viết những gì? Hình như hiện giờ anh ấy nhận thấy là cứ tiếp tục yêu cầu em trở về cũng chẳng ăn thua gì. Trong bức thư mới nhất, anh ấy có vẻ cam chịu hơn. Hắn chưa bắt đầu kiện cáo ư? Có chứ, anh ấy gợi ra rằng nếu em không trở về sớm, thì sẽ chỉ thị cho các luật sư của anh ấy kiện em vì lý do bỏ nhà ra đi. Nhưng em nghĩ là anh ấy sẽ không làm một điều gì cho đến khi biết là hoàn toàn vô vọng. Những đám mây hợp lại, che khuất ánh mặt trời. Cả hai cùng im lặng hồi lâu. Ren bỗng nói đột ngột. Sao anh sao lãng viết lách thế? Có lần em đã nghĩ anh có tài về mặt đó. Một lúc lâu Anthony không trả lời. Câu hỏi của nàng đã đưa anh trở về với những ngày thơ ấu ở trường Stormhawk. Với Bob Sauter và đám lâu sậy trong dòng sông, với việc bị đuổi khỏi trường, với Winnerton, Pierre, Victor, Ren, cái chết của mẹ và chiến tranh. Đột nhiên Anthony nói, anh định viết một cuốn truyện về đời anh. Hay quá, sao lại không? Ren vỗ tay, viết một cuốn truyện như thế. anh sẽ có cơ hội hướng ý nghĩ vào những gì nhân đạo. Anthony gật đầu, nhưng anh sung sướng với quyết định này vì một lý do khác. Cuốn truyện sẽ giúp anh kể với nàng dần dần và nhẹ nhàng về những bóng đen lạ lùng trong đời anh. Anh sẽ viết về cuộc đời anh, về những năm tuổi thơ, về tấn bi kịch trọn vẹn của dòng dõi. Và dần dần, nàng sẽ biết sự thật. Nó sẽ kỳ quái hơn bất cứ sự hư cấu nào và sẽ là thử thách lớn lao nhất đối với tình yêu của nàng. Anh cảm thấy nếu nàng biết được điều bí mật đó từ lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, khi còn là những thanh niên mới lớn, thì nàng sẽ chẳng bao giờ buông thả lòng mình để yêu anh. Nhưng ở trường hợp này, tình yêu đã đi trước sự hiểu biết. Điều duy nhất có ý nghĩa, có tính chất quan trọng hiện nay là mức độ sâu sắc của tình yêu đó, tình yêu của nàng, khi nàng biết hết. Và nếu tình yêu đó chứng tỏ đã đủ sâu sắc, thì những ngày tháng còn lại trong đời họ, hai người sẽ thực sự thuộc về nhau. Họ ngửi thấy mùi đất ẩm khi hai người rời khỏi các khối đá to lớn, đi xuống những khoảnh rừng dễ chịu hơn, thân mật hơn, có những lá thông hơi trơn dưới đế giày da leo núi của họ. Nếu cuốn truyện của anh được xuất bản, Anthony nói, anh sẽ lấy một bút danh. Ren đăm đăm nhìn xuống mặt đất trước mặt nàng. Sao cơ? Ồ đúng vậy, anh thích như thế hơn, và nó sẽ được viết theo ngôi thứ ba. Nó sẽ không dựa hoàn toàn vào cuộc đời anh. Anh sẽ thêm ít nét tưởng tượng vào. Vâng, đừng biến nó thành cuốn tự truyện. Hãy để nó được xuất bản như một tác phẩm hư cấu. Và không ai biết anh viết cuốn truyện đó. Mắt Ren sáng lên. Chỉ hai chúng ta ư? Đúng thế. Ren liếc nhìn gương mặt Anthony. Em sướng rung lên Anthony ạ. Mưa lạnh nhẹ rơi vào má họ khi họ trườn trong màn sương đang kéo đến dày đặc. Để vượt qua những tảng đá, những nắm đất ướt màu nâu, họ vừa đi xuống thung lũng, nơi mà trận gió khắc nghiệt từ núi dồn xuống, làm xáo động những cành cây bạch dương trụi lá. Họ dừng lại ở một bãi cây nhỏ để ẩn nấp, thở hổn hển. Một cây thông hình cái ô lay động ầm ĩ trên đầu họ. Hai má Ren có ánh phớt hồng làn nước mưa, hơi thở nàng ấm áp. Anthony cảm thấy đôi môi mọng êm ái. Sẵn sàng đáp lại của nàng sát dưới môi mình. Anh nghe tiếng xào xạc của cành cây trong gió thổi, giật từng cơn và tiếng nhộn nhịp đột ngột, lộp bộp của những hạt mưa. Khi đó, anh cảm thấy một niềm khao khát, mơ hồ là được gió cuốn vào cùng với nàng, được mang đi xa trên các ngọn cây, bay vào giữa những áng mây và xa hơn nữa, tới một thế giới khác, xa cách mọi người, mọi vật, chỉ có hai người với nhau, và cùng nhau tự do mãi mãi. Mặc dù thời tiết lạnh, mặt Henry Boyerman vẫn đỏ bừng như cái lò sưởi trong phòng luật sư của y. Y biết rõ mình không được bình thường trong cuộc nói chuyện điện thoại này. Jean này, anh nói để em biết, anh đã mua vé cho em vào thứ bảy này. Em nhầm lẫn đấy. Sáng chủ nhật tuần vừa rồi anh đã nói với em dành ra buổi tối đó. Rất tiếc, nhưng anh nói thứ bảy tuần sau cơ mà. Anh có nói thế đâu. Sao lại thế? Vì lúc đó đoàn ba lê đã thôi biểu diễn rồi. Giọng y có nhịp độ gấp gáp và giận dữ. Anh đã mời em đi xem ballet mà. Đừng có ngốc nghếch thế, Henry. Em làm thế nào mà nhận lời đi xem ballet với anh được khi mà Anthony đã hẹn đưa em đi rồi? Hắn à, khi nào? Tối thứ bảy này. Tất nhiên rồi, anh ấy đã mời em từ lâu. Buồn cười thật. Vốn quý trong nghề nghiệp anh là trí nhớ của anh. Boyerman cười. Thế mà anh không nhớ rõ việc hẹn gặp của mình. Phải, anh nhất định không nhớ mà. Jim dặn lại, vui thích tai ác vì sự giàn hòa của Boyerman. Em mệt mỏi với cái kiểu anh luôn luôn đổ lỗi cho em về những điều rắc rối mà anh tự mắc vào. Bây giờ, nghe anh nói nha. Nếu em mệt mỏi về kiểu cách của anh, thì có một phương thức đơn giản. Được lắm, Jim nói, đập mạnh ống nghe xuống máy. Boyerman hút vội vã hai điếu thuốc lá liên tiếp nhau khi y đi quanh quẩn trong phòng làm việc. Trên bàn của y có 3 bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa thuộc hãng Hailey và Duy Bloxy. Dí nát mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn, y trở lại ghế ngồi và quay số điện thoại tự động một lần nữa. Jean phải không? Alo? Vẫn anh đây mà. Y nghe thấy tiếng nói của chính mình rất ngượng ngập và đần độn. Lúc này y căm ghét bản thân mình biết bao. Nghe nhé, anh xin lỗi. Vừa rồi anh hơi nóng nảy, anh quả là dễ cáu có phải không nào? Hẳn là một sự hiểu lầm nào đó. Đúng đấy mà, hãy quên đi. Trinh trả lời xoa dịu. Tối thứ sáu này em không bận gì chứ? Được lắm, chúng ta sẽ đi đâu? Đi ăn và đi chơi bằng ô tô, em thấy thế nào? Không, có một cuốn phim hay ở Rio, mua vé xem phim ấy nhé. Tốt lắm. Nào, đừng có quên đấy. Anh sẽ không quên, lần này không quên đâu. Y cười gượng. Để chứng tỏ thiện ý của anh muốn đưa em đi chơi cả buổi tối nay nữa. Rất tiếc anh thân mến, tối nay em bận. Vừa nghe Rin trả lời xong, Bojerman tự rủa mình là quá hăm hở. Em cho anh hỏi, ai đấy? Không Henry, tò mò chóng già đấy. Anh đoán là Granter. Thoạt tiên Rin không trả lời rồi cô nói. Phải rồi, anh Arthur mời anh ấy lại ăn tối. Vậy sao em lại phải ở nhà? Thế này này, hai đứa đầy tớ bị cúm và tối nay là phiên nghỉ của một đứa khác. Vậy em phải trông nom mọi thứ. Mời anh đến chẳng có ích gì. Anh và anh Arthur luôn luôn tranh luận với nhau quá nhiều. Henry nghiến chặt răng, y phải cố gắng lắm mới giữ được giọng bình tĩnh. Ồ, em nói đúng đấy. Anh biết tất cả quan điểm của Arthur rồi. Cảm ơn nhé. Anh sẽ cố gắng sống sót cho đến tối thứ sáu. Chào nhé. Tạm biệt. Y tựa vào lưng ghế, y có thể làm gì để loại bỏ cái thằng cha hãnh tiếng này. Y cau có giận dữ cay độc, sự dở mọng và khó chịu mà không hề trả hận được này làm thần kinh y căng thẳng. Một thằng cha không ai ngờ lại cứ tiếp tục tiến lên, chẳng cần một lối thoát nào khác. Thái độ của hắn trong mấy tháng vừa rồi quả là rất tự nhiên. Đấy là lỗi của Jean, cô ta đã đẩy hắn tới đấy. Y lại cầm ống nghe điện thoại quay số khác. Em đấy à, Dot. Alo, anh có khỏe không? Em có biết ai đang nói đấy không? Có, Tom phải không? Không phải, quỷ tha mà bắt em đi. Em có bao nhiêu bạn trai hả? Henry đây. Tất nhiên anh Henry à, em nhận ra tiếng Anh ngay tức khắc, chỉ là thử trêu anh, thử làm cho anh ghen đấy thôi. Hiểu không? Giọng nói xen tiếng cười khúc khích. Cứ làm theo ý muốn của em, tối nay em có rỗi không? Anh lại như thế, anh mời em rất nhiều lần rồi đột nhiên bỏ rơi như quẳng dội một hòn gạch nóng. Quẳng dội đi, anh gọi điện thoại cho em vào lúc 4 giờ chiều để hỏi em tối nay có rỗi không. Một người con gái phải có lòng tự trọng chứ, anh biết đấy. Tối nay em có rỗi không? Có không nào? Trời ơi, em không thích bị anh thẩm vấn trước tòa. Có, em rỗi mà, chúng ta sẽ làm gì? Anh đón em vào lúc 8 rưỡi. Nhưng chúng ta định làm gì cơ? Ồ, Henry nói sau một lúc ngừng. Chúng ta sẽ đi ô tô chơi loanh quanh, uống một chút rượu, và em biết đấy, chúng ta lại đi ô tô loanh quanh. Y cười đầy ý nghĩa. Chúng ta sẽ đi sau, tạm biệt. Cô ta nói nhỏ nhẹ khi đặt ống nghe xuống. Nhếch mép cười khẽ một mình, Henry châm một điếu thuốc lá và trở lại làm việc. Vào khoảng 11 giờ tối, Henry lảo đảo, tay cầm chìa khóa cửa, lần mò trong bóng tối tìm lỗ khóa. Y nấc trong bóng tối, Dot lại cười rúc rích. Y dấp một chiếc ghế, bật cái đèn đọc sách nhỏ và thấp, dẫn Dot tới chiếc giường. Bỏ áo khoác ra, Dot, Henry nói khi Y cởi cái áo khoác của mình. Cứ tự nhiên thoải mái nhé. Y lấy ở tủ ra một cái chai whisky và một vòi hút soda, rót ra hai ly đúp. Này, Y ấn thô bạo chiếc ly vào tay Dot. Y bước lảo đảo tới tủ sách lục lọi một số tạp chí, lấy ra ba cuốn tạp chí Pháp. Anh đã mang chúng từ Paris về năm ngoái. Khôi hài quỷ quái lắm hả? Xem đây này, y cười hô hố. Đây nữa, đây nữa. Dot nằm rủi người trên giường, rút ra rút rít. Henry ngồi bên cạnh, lật các trang tạp chí trong ánh sáng lờ mờ. Rồi lặng lẽ, y đi ngang qua phòng, tắt ngọn đèn đọc sách. Quá nửa đêm, họ mới ra khỏi tầng nhà đó. Lúc trước, chỉ có vài giọt mưa rơi, nhưng bây giờ, mưa như trút nước ập xuống khi họ vội vã từ các bậc thềm lồ lộ chạy tới chiếc xe của Henry, làm y cảm thấy khốn khổ hơn. Y phải lái xe trong bùn loãng và mưa tuyết như thế này suốt con đường dài, tới Sibon, đưa người đàn bà này về nơi ở của cô ta, rồi lái xe trở về, cô đơn, buồn tẻ. Rồi y phải đưa ô tô tới nhà để xe, cách chỗ y gần 1/4 dặm. Đến đó, y phải xuống xe, y chịu ước để mở cửa nhà xe, rồi lại lên xe, lái vào trong nhà để xe, khóa cửa, rồi đội mưa đi bộ về chỗ ở. Không, y sẽ bỏ ô tô ở phía ngoài nhà y cho tới sáng. Cuộc đời của một kẻ không vợ là một cuộc đời khốn khổ, khốn nạn. Y nhủ thầm trong khi chiếc xe lao qua những con đường nhựa vừa ướt vừa trơn. Một cuộc đời khốn khổ, khốn nạn. Phải trở dậy, rời chăn ấm nệm êm ra ngoài đường trong đêm lạnh buốt. Y ghen tị biết bao với các đồng nghiệp ở đoàn luật sư được hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Giá mà y làm cho Jean rũ bỏ được tình cảm mê tít như trẻ con đối với thằng cha Granter. Giá mà nàng tỉnh ngộ, biết điều hay lẽ phải. Dù sao chăng nữa, cái thằng Granter này là đứa nào nhỉ? Đất ép sát người y khẽ hỏi. Anh nghĩ gì mà mãi mê thế? Y cầu nhỏ trả lời. Như một cái máy, y quàng tay ôm Đót, rồi lại im lặng. Giá mà Jean hưởng ứng về mặt xác thịt như Đót. Nhưng Đót chỉ là giống cái đối với y chẳng mảy may có chút tình cảm nào đối với cô nàng. Ngược lại với Jean, y có tình yêu. Giá mà sự tương ứng về tâm hồn và xã hội đã tồn tại giữa họ, lại có thêm phần tương ứng về mặt xác thịt bổ sung. Jean có chuyện gì thế? Y suy nghĩ. Sao nàng lại xử sự kỳ cục đến thế? Không lẽ mình thiếu hấp dẫn về mặt thể xác? Thành công của y với những người đàn bà khác đã chứng minh điều đó. Vậy, chuyện rắc rối ở đâu? Rồi lời giải thích cũ lại đến, sự giáo dục tốt đẹp, địa vị xã hội, tính bản lãng tự nhiên và sự trinh bạch hiển nhiên của nàng. Có phải thế không? Có phải thực sự là nàng sợ tình dục không? Nỗi sợ của nàng thiếu nữ mà. Những bản năng phụ nữ có gia giáo của nàng đã chùng lại không nghĩ tới việc chung chăn chung gối với người đàn ông chăng? Một cô gái trinh bạch có tính chất bệnh lý. Đúng là nàng như vậy. Y cần mạnh tay hơn. Phải cố rủ được nàng đến buồng riêng rồi tập trung tất cả nghệ thuật tán tỉnh nàng. Một khi y đã dẫn nàng được tới những niềm vui xác thịt và phá tan những ức chế của nàng, tình yêu của nàng đối với y sẽ trọn vẹn. Chổi gạt nước ở kính chắn gió quét đi quét lại. Thời gian trôi qua, y thấy lóe lên một niềm hy vọng mới. Y ngậm miệng ngân nga một điều hát vui. Thế thì hay hơn. Đót nói, nào chúng ta vui vẻ lên nào. Em không thích anh cứ nhăn trán như một ông già ấy. Cô ta xích lại gần hơn. Lúc này họ đến đường phố nhỏ. Y đổ xe cạnh nhà Đót. Với tay mở cửa xe. Đột nhiên y rụt tay đăm đăm nhìn qua kính chắn gió. Có chuyện gì thế? Đót hỏi, nam anh cứ như là người nhìn thấy ma ấy. Qua làn mưa rơi, theo ánh mắt đăm đăm của Henry, cô ta thấy một người đàn ông và một cô gái từ ngôi nhà to lớn đối diện nhà cô bước ra. Lúc này họ đang lên chiếc ô tô con. Khuôn mặt cô gái bị khuất không nhìn thấy vì cô ta mặc chiếc áo mưa dày, nhưng mặc dù trời mưa, Henry vẫn thấy rõ người đàn ông đó là ai. Có chuyện gì làm anh bối rối thế anh yêu quý? Đót gia giảng hỏi. Cái thằng ấy, nó sống ở đây à? Y vẫn căng mắt nhìn. Vâng, đã được mấy tháng nay. Còn đứa con gái trước kia, em có thấy nó ở đây không? À, em không nhận rõ mặt cô ta, nhưng vào lúc đêm khuya em thường thấy anh ta và cô gái từ trong nhà bước ra. Một cô gái xinh đẹp, ước gì em có một thân hình như cô ấy. Bao giờ cũng dẫn cô gái ấy. Vâng, dẫu sao em cũng đã nhìn thấy như thế. Họ ra khỏi nhà muộn chứ? Y hỏi khi quan sát chiếc ô tô còn nổ máy và chạy đi. Thỉnh thoảng em nhìn thấy họ khi em đi xem phim về. Và một đêm thứ bảy, khi mà em trở về khuya sau một cuộc khiêu vũ, em thường thấy chiếc xe ô tô con đổ ngoài đường sau lúc nửa đêm. Đót nhìn Henry. Sao cơ? Có chuyện gì thế? Không sao cả. Cô ta là ai? Đừng bận tâm, anh mệt lắm Đót. Y mở cửa xe, mưa ập vào. Anh và những mớ bồng bông của anh, sao anh không thể gắn chặt vào một cô gái lịch sự như em đây chẳng hạn? Đót rút rít cười khi lách xuống xe. Khỏi lo đưa em vào nhà, trời đang mưa to quá, cô ta nói dịu dàng. Em cầm sẵn chìa khóa cửa phòng rồi. Nhưng Henry gật đầu cọc cằn, mặt Đót xịu ngay xuống. Y nghiêng người, lướt môi chạm qua môi Đót. Cô nàng vừa mới đặt hai chân xuống đất, y đã lái xe giọt đi. Gài phập vào số, y cắn môi chán nản rầu rĩ. Câu chuyện Jean bảo là phải ở nhà vì Anthony tới dùng với Arthur là thế đấy. Nàng là tình nhân của thằng Jack Ranter. Nàng đã hắt hủi thằng Henry Boyerman này đây. Nàng đang giở trò lập lờ hai mặt với cái thằng vô danh tiểu tốt kia. Được rồi, sẽ cho chúng mày biết tay. Cả hai đứa, nay mai thôi mà. Đây là nỗ lực cuối cùng của Renan để hòa giải, nên em không thể từ chối thẳng cánh, có phải không anh? Tất nhiên rồi, em thân yêu ạ. Thế ông anh họ này của hắn ở đây bao lâu? Chỉ khoảng 4 ngày. Vợ chồng ông ta đáp máy bay tới hôm nay. Ông ta có nhiều việc ở đây và mang vợ con theo. Sau đó bà vợ sẽ ở lại với cha mẹ tại Terminus. Ông ta bảo muốn trao đổi với em về toàn bộ câu chuyện. Biết là vô ích, song em vẫn phải nhận lời. Thế tối nay em định đi đâu? Trước hết là đi ăn, rồi tới rạp hát. Sau đó là tới hộp đêm. John đã kiếm được cho em một ban khiêu vũ. Nàng mỉm cười. Chả phải ghen đâu anh thân yêu. Ông anh trai của ông ấy đấy thôi, một ông già hói tráng, chẳng sánh nổi với anh đâu. Được rồi, anh ghen đấy. Nhưng quả thực anh không thể kêu ca điều gì, vì tối nay anh phải đưa Jean đi xem biểu diễn ba lê. Em cho rằng anh có khuynh hướng đa thê kỳ cục. Anthony ạ, muốn có em, đồng thời là đi chơi với cô ta. Nhưng anh đã giải thích mà, đây là lần cuối cùng. Em biết rồi anh thân yêu. Trêu anh quả dễ thật. Nàng đưa ra một bức vẽ. Vậy anh suy nghĩ gì về cái này? Anh có thấy ở đây em sử dụng nền trắng như một loại hình bóng? Chỉ ở đó thấy không? Nàng chỉ bằng đầu bút lông. Cần phải dựng tay nhưng có hiệu quả hơn nhiều so với việc dùng màu trắng bao trùm các màu khác. Anthony cầm bức tranh đưa ra xa hết mức rồi dần dần đưa lại gần hơn. Lông mày anh nhíu lại. Ra này, anh thấy ý định của em rồi. Nhưng hình như em bỏ sót rất nhiều chi tiết. Nếu em cứ tiếp tục đi quá đà thì không sợ nó trở thành một bức biếm họa gì đó chăng? Nàng lắc đầu mỉm cười và nhún vai. Đợi em vẽ xong, anh hãy nhận xét. Hai người làm việc lặng lẽ trong một lúc, cuối cùng Ren lên tiếng. Anh có biết em nghĩ gì về đoạn văn anh đọc cho em nghe mới đây không? Anthony gặp bản thảo lại. Như em đã nói, rất sinh động. Nhưng em cảm thấy cách giải quyết vấn đề của anh hơi quá khách quan. Đó là đặc điểm trong hầu hết những đoạn anh đã viết từ trước tới nay. Anh không biết diễn đạt thế nào cho chính xác. Nhưng em nghĩ rằng anh cần phải đưa vào câu chuyện cả tình cảm riêng của người viết. Đoạn này phải không? Vâng. Được, chúng ta hãy đọc kỹ lại rồi xem nhận xét của em như thế nào. Anthony đọc to, Ren ngồi ở mép bàn làm việc lắng nghe. Thỉnh thoảng nàng ngắt lời Anthony góp ý kiến phê bình. Trời ơi, đã 5:30 rồi. Anthony thốt lên, thời gian trôi nhanh quá. Chúng ta đi uống trà đi. Ren vào trong bếp nhỏ ở gian nhà Anthony đặt siêu nước. Khi nàng trở ra, sắp xếp tách đĩa lên khay, Anthony đưa cho nàng một điếu thuốc lá. Hai người lặng lẽ hút. Rất tiếc, anh phải phí mất buổi tối nay với Jean. Anh thích tiếp tục công việc này hơn. Anh sẽ thích thú trong khi xem ba lê, nàng an ủi. Hơn nữa, ngày mai anh có thể viết được rất nhiều như chủ nhật trước anh đã làm. Nàng quay vào bếp pha trà, Anthony đi theo, nhìn nàng khéo léo sử dụng ấm chè, tách, chén và nói. Anh cho rằng em là một người vợ tuyệt diệu. Nói chung, lời nói đó lúc này dễ chạnh lòng người lắm đấy. Nàng nói, nàng mang ấm tách đĩa vào bếp rửa. Khi nàng quay ra, Anthony nhìn nàng. Đột nhiên, anh thấy nàng như một luồng ánh sáng hiện ra giữa gian phòng tối tăm của anh. Anh bước đến gần nàng, đặt mấy ngón tay vương vấn mãi trên mái tóc nàng. Cơ thể nàng run run áp sát vào cánh tay Anthony. Bằng một giọng khác hẳn, Anthony bảo Jen là anh cần nàng biết bao. Họ đi lang thang trên con đường ra bãi biển, nơi họ đã gặp lại nhau. Nàng luồn vào trong tay Anthony. Đã gần 3 tháng rồi, Jen nói. Ánh mặt trời lặn có màu đất son, giống như ngày hôm đó, hồi tháng 5. Biển lặng, chỉ sao động giữa các khối đá. Tất cả lặng lẽ biết bao, bình yên biết bao, Anthony nói. Bình yên quá đi. Sao cơ? Em không biết, nhưng dù sao em vẫn sợ những khi biển như thế này. quá yên tĩnh, hầu như là biển chết. Hãy lắng nghe những đợt sóng nhỏ đừng lao xao vỗ nhẹ vào bờ. Chúng làm em sợ hãi. Anthony đưa nàng về nơi nàng trọ. Khi quay về, anh lại nhìn biển và lắng nghe tiếng sóng vỗ lao xao theo nhịp biển dập dềnh, chậm rãi như buồn ngủ và đều đặn đến đơn điệu, những lớp sóng nhẹ xô vào triền cát. Vào tới cửa phòng mình, anh nghe thấy chuông điện thoại đang kêu vang. Anh chẳng buồn đến bên máy, chỉ muốn mình mau thoát khỏi âm thanh đó. Những cái gì đó thôi thúc trong tiếng chuông kêu vang, kiên nhẫn và dục dã. Alo, anh nhấc ống nghe lên, hy vọng không phải Jean. Alo, ông Granter phải không? Tiếng một người đàn ông. Phải, tôi đang nói đây. Giọng ở đầu kia nghe có vẻ quen quen. Alo, Anthony. Ai đấy? Anthony lo lắng ép chặt ống nghe vào tai. Cái phần nhỏ của một giây chờ đợi tiếng trả lời dường như không bao giờ kết thúc. Cuối cùng, khi tiếng trả lời nói đáp lại qua đường dây điện, thì nó mang vẻ lạnh lùng và xa vời. Steve đây. Tối nay anh rất trầm lặng, Anthony ạ. Jean nói khi họ đi ô tô về nhà sau buổi biểu diễn ba lê. Phải, anh thú nhận là hơi khó chan hòa. Anh hầu như chẳng nói một lời. Suốt buổi tối em có gợi chuyện, nhưng anh cứ im thin thít. Có chuyện gì thế? Chỉ là một tâm trạng. Anthony lại trở lại vẻ lặng lẽ trầm tư, dường như để trả miếng. Jean ngồi thẳng người trong góc xe, kéo chiếc áo choàng kiểu không tay sát vai, vẻ mặt bất bình, nhưng Anthony chỉ nhún vai. Anh làm sao có thể tập trung vào công việc làm cho Jean vui thích được? Khi mà trở về nhà, anh sẽ gặp em trai Steve Graham đang đợi anh. Qua điện thoại, Steve cho biết là đã ở Cape Town được 3 ngày. Sao em không tiếp xúc với anh sớm hơn? Tôi rất bận vì có cuộc hội nghị ở đây. Tôi sẽ về cảng Elizabeth bằng ô tô vào sớm tinh mơ ngày mai. Lẽ ra em nên gọi điện thoại cho anh ngay và có thể đến ở với anh. Anh sẽ thu xếp cho em một chỗ ngủ tạm trong buồng anh. Anthony đã nói như thế và đã cố tỏ vẻ không bằng lòng thật sự. Nhưng trong thâm tâm, anh biết mình cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao. Khi Steve để lộ cho anh biết là đã ở lánh xa anh, Anthony tự hỏi, không hiểu sao mình lại đưa ra một lời nói dối lịch sự, không có sức thuyết phục đến thế. 12 năm nay, anh chưa hề gặp lại em trai. Hình ảnh Steve chỉ lờ mờ. Từ lâu anh đã hủy các bức ảnh chụp hồi thơ ấu, những bức ảnh chụp trong sân khách sạn Đại Bàng và trên cánh đồng Stormhawk. Trong ký ức anh, một điều nổi bật về Steve là nước da đen, cái màu không thể lầm lẫn vào đâu được. Anthony sắp đặt để Steve đến nhà mình vào khoảng nửa đêm. Anh phải gặp Steve trước khi Steve trở về. Anthony nói như thế và cuối cùng Steve đã đồng ý. Anthony không khóa cửa và bảo Steve tới chỗ anh và cứ tự nhiên như ở nhà mình. Lúc này, khi lái xe đưa Jim về biệt thự Everroxton, Anthony thấy trong lòng đầy mối e sợ, bối rối nghĩ tới mặt giáp mặt với em trai và e sợ bối rối hơn nữa vì khả năng có người nhìn thấy họ ở bên nhau, nhận ra những nét giống nhau của hai người trong cùng một gia đình. Anh yên tâm, chỉ trong mấy giờ nữa, Steve đã trên đường về cảng Elizabeth. Anthony cảm thấy biết ơn em trai mình vì nó đã suy tính, cố ý ở lánh xa mình. Bởi vì dù có bận thế nào đi nữa, rõ ràng trong 3 ngày đó Steve cũng tìm được thời gian đến thăm anh. Nhưng Steve không đến, mãi tới phút cuối cùng nó mới gọi điện thoại. Rõ ràng nó đã có cân nhắc, có suy nghĩ. Anthony biết mình không bao giờ muốn làm hại anh. Thế nhưng Anthony ngạc nhiên thấy Steve sẵn sàng rời Cape Town ngay sau cuộc tiếp xúc lạnh nhạt bằng điện thoại. Chả lẽ sau bao nhiêu năm tháng, Steve không khao khát gặp lại anh trai mình dù chỉ trong chốc lát hay sao? Steve thiếu tình cảm, điều này dễ hiểu thôi. Nhưng ít nhất nó cũng phải tò mò muốn biết những gì đã xảy ra với anh trai mình chứ. Muốn thổ lộ về bản thân nữa chứ. Nó có thể dễ dàng mang tai họa cho anh nó nếu nó muốn. Anthony nhớ lại bức thư đầu tiên của Steve đã gây bao nhiêu nguy hiểm cho đời anh trong thời gian chiến tranh. Anh nghĩ tới địa vị của anh hiện giờ ở hãng bào chữa Hadley và Duplessis, tới uy tín của anh ở các phiên tòa. Nhưng điều anh sợ nhất là Jen có thể biết được điều bí mật tối tăm của anh trước khi anh chuẩn bị xong mảnh đất tin cậy trong lòng nàng. Qua cuốn truyện của mình, anh có thể tiết lộ dần dần với nàng điều mà tình yêu của họ sẽ vượt qua được. Nhưng việc khám phá đột ngột sự thật về bản thân anh có thể làm mất nàng. Anthony, Jean nói làm ngắt đoạn dòng suy nghĩ của anh. Có một chuyện suốt tối em cứ định kể với anh. Kể đi, Anthony nói, cố tỏ ra chú ý. Tối qua em đi chơi với Henry. Hắn cư xử rất lạ lùng. Như thế nào? Hắn có một đề nghị đáng sửng sốt. Hắn muốn em đến buồng hắn. Khi đó là mấy giờ? Đã quá nửa đêm, hắn rủ em lên buồng hắn uống rượu. Dạ em nghe theo. Tất nhiên không, sao anh lại có thể hỏi em một câu như thế? Em bảo hắn là đừng có ngốc nghếch như thế, và trong bất kỳ trường hợp nào thì hắn cũng đã uống đủ rượu trong suốt buổi tối rồi. Anh biết đấy, gần đây hắn uống rất nhiều, trước kia hắn chưa bao giờ nốc rượu nhiều như thế. Thái độ của anh ta như thế nào mà em bảo là lạ lùng? Thế này này, khi em không đồng ý với hắn, hắn trừng mắt nhìn và hỏi tại sao em quá rụt rè đối với hắn. Với anh, hắn cứ lải nhải nói như thế. Em bảo hắn là em không đi một mình tới buồng của bất kỳ người đàn ông nào, nhất là vào ban đêm. Khi đó, hắn quay về phía em và hỏi, có thật thế không? Em mắng mỏ hắn và hắn không tin lời em. Thế anh có biết hắn nói gì không? Gì cơ? Anh Anthony này, đừng để ý tới những lời em kể nhé. Em muốn kể với anh sớm hơn, nhưng suốt buổi tối anh cứ khó đăm đăm ấy. Bây giờ chúng ta gần tới nhà rồi, vậy... Em đừng ngại, em thân mến, anh ta đã nói gì? Hắn nhìn thẳng vào mắt em và nói, đừng có lừa dối tôi vô ích mà. Đừng như thế, em bảo hắn giải thích. Hắn nói là anh thường xuyên đưa em tới buồng anh vào ban đêm. Hắn bảo có nguồn tin đáng tin cậy. Em tức không chịu được, khi lúng túng mãi mới nói ra được, em nguyền rủa hắn đủ các thứ bẩn thỉu và bảo hắn đưa nhanh em về nhà và đừng có thốt ra thêm một lời nào nữa. Hắn rất thản nhiên nghe em nói. Hắn bảo, hên hoang cũng chẳng ăn thua gì, Gina. Tôi biết chính xác những chuyện đã và đang xảy ra. Tất nhiên chẳng bao giờ hắn có thể nhìn thấy em, vì em có bao giờ đến đấy đâu. Jin cười ngượng ngập. Hơn nữa, em không nghĩ rằng hắn biết chỗ anh ở. Anh cũng thế, Anthony ngạc nhiên nhận xét. Vậy chỉ có một khả năng là anh đã nói bóng nói gió đến một chuyện như vậy. Anh ư? Anthony há hốc miệng. Trời ơi, để làm gì kia chứ? Thế đấy, em đã nghĩ rằng anh có thể nói như vậy cốt làm cho hắn ghen. Trời ơi, Jean, em đã gán cho anh những bản năng đê tiện nhất trần đời. Anthony phẫn nộ, Jean thấy thế. Nhưng các đối thủ thường nói những loại chuyện như thế với nhau, có phải không nào? Jean nói giọng xoa dịu. Nếu là như thế, họ sẽ bị đánh ngay. Cho dù chuyện đó có thật, anh cũng chẳng bao giờ đi kể cho Henry Boyerman. Hắn chắc chắn sẽ đập lại em. Khi đó, anh phải gánh lấy hậu quả, có phải không? Em không biết nghĩ đến điều đó à? Em không biết nên nghĩ như thế nào. Nhưng anh đã nói với em là từ bữa tiệc nhà Yvonne, anh không chuyện trò gì với con người đó, chỉ trừ những lời chào hỏi bâng quơ. Đúng hơn, Anthony mỉm cười nói thêm, anh ta không nói chuyện với anh. Lạ quá, em nghĩ là hắn quả là điên mới đưa ra những điều như vậy, và hơn nữa lại nói dối. Anthony liếc dội Jean, nhớ lại những lời bóng gió bảo anh đưa nàng cùng về Sipan với anh. Khi dòng xe chạy vào phố, Anthony thấy ánh đèn ở tầng anh đang sáng. Anh đổ xe trước nhà để sau đó có thể đưa Steve ra về. Anh trèo các bậc thang, rồi nắm quả đấm cửa, chậm rãi xoay đi. Đột nhiên anh cảm thấy bồn chồn hoảng sợ. Anh đẩy dội cửa, hai anh em đứng mặt đối mặt với nhau một lúc lâu. Từ khi rời Stormhawk, Anthony vốn tự đánh giá cao bản thân mình. Anh hoàn toàn tự hào về địa vị đã đạt được. Anh đã học hành xuất sắc ở trường. Hồi trong quân đội anh lên tới cấp đại úy. Đến bất kỳ chỗ nào, tòa án, nơi làm việc, giới giao tế, anh đều được đón tiếp như một người ngang hàng. Nhưng khi bước vào gian ngoài căn buồng của anh và đăm đăm nhìn đứa em trai kém mình 5 tuổi, Anthony cảm thấy mình tầm thường và nhỏ bé. Trong giây phút anh thấy Steve đã lớn lên biết bao. Giờ đây cậu ta là một thanh niên 23 tuổi. Tuy có phần cao hơn Anthony, song gầy hơn rất nhiều và không chắc khỏe bằng anh. Anthony ngạc nhiên thấy má Steve rất hốc hác, mặt rất gầy guộc, lưng đã hơi gù. Có lẽ do đọc sách và nghiên cứu thái quá. Đôi kính không dành cũng đã nói lên điều đó. Nước da Steve có vẻ nhạt hơn đôi chút so với hồi còn bé, hoặc chính óc tưởng tượng và nỗi sợ hãi của Anthony đã phóng đại nét đặc trưng chủ yếu của Steve. Anthony lo ngại nhận thấy nét mặt Steve quá giống nét mặt của mình, đủ chứng tỏ một sự giống nhau rõ rệt giữa anh em ruột thịt. Không phải do khuôn mặt Steve, cũng không phải do đôi mắt sẫm màu nghiêm nghị thông minh đã làm Anthony cảm thấy mình thấp hèn bối rối, cũng không phải vì biết em trai mình mang trong sắc tố hiển nhiên ấy cái chứng cớ hung tợn có thể tàn phá đời mình. Mà chính là sự khinh bạc thoảng trên sắc mặt sẫm màu đó đã làm tiêu tan niềm tự tin của Anthony. Anh có cảm tưởng như Steve hoàn toàn khinh miệt anh vì cuộc đời giả dối, trốn tránh sự thật, bịp bợm và đạo đức giả mà anh đã đeo đuổi. Trong một lát họ lặng lẽ nhìn nhau, và trong gian phòng đó, một cuộc xung đột giữa tình thương và lòng căm thù xa xưa diễn ra ác liệt. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm hầu như đen đó, Anthony cảm thấy sự giễu cợt cay độc sắc sảo, sự giễu cợt lạnh lùng nghiêm khắc được toát ra từ đôi mắt đó. Anthony bước đến gần, đặt cả hai tay lên vai em. "Steve," Anthony nói giọng bức xúc. "Em có khỏe không? Bao nhiêu năm nay?" Anthony tưởng đã tìm thấy sự đáp lại cảm động, điều đó làm lòng anh xốn sang. Anh em ruột thịt ắt phải như thế. Nhưng một giọng lạnh nhạt, gần như gay gắt trả lời. "Khỏe, cảm ơn. Anthony còn anh?" Trong một lát, sự nồng nhiệt có thể nói như vậy đã qua mất. Anthony cố biểu lộ hết nhiệt tình và hy vọng làm Steve cảm kích. "Anh ư, khỏe lắm. Steve này, chúng ta lại ở bên nhau. Thật là tuyệt." Nhưng nụ cười chua chát làm đôi môi đó cong lên, hình như muốn hỏi Anthony nói những lời đó có thành thực không. "Em đã lớn lắm." Anthony đến gần Steve để so với nhau. "Cao hơn anh đấy." "Bao giờ cũng hơi cao một chút," Steve trả lời. "Nhưng tôi muốn lên cân thêm chút ít. Khá gầy và to xương có phải không?" Steve giơ tay chỉ vào ngực và vai mình. "Không, không quá lắm." Anthony nói giả dối. "Giả lại tới một ngày nào đó em sẽ lên cân. Nào, ngồi xuống đây để anh pha trà cho em uống nhé. Hay em thích rượu? Một chút rượu vang hoặc whisky hoặc bia." "Tôi thích uống nước trà, nếu không làm phiền anh quá đáng. Tôi không uống rượu." Anthony bận bịu trong gian bếp nhỏ, đặt siêu nước và mang ra ít bánh mì cùng với bơ và một hộp cá trích. "Em tìm đường đến đây có khó lắm không?" "Không không, vì anh đã chỉ dẫn chi tiết qua điện thoại. Trong khi chờ đợi anh, tôi đã xem sách của anh. Anh có một số sách hay." "Phải. Anh phải mất một số thời giờ chọn chúng đấy. Em đợi có lâu không?" "Khoảng nửa tiếng. Nhưng với một tủ sách thế này, không ai lại thấy thời gian trôi chậm chạp bao giờ cả." Một hồi lâu, Anthony im lặng nhìn đứa em mà mình chẳng bao giờ có thể thừa nhận được. Anh nói, "Kể cho anh nghe mọi chuyện về em đi, Steve." Steve không trả lời ngay, mắt anh lộ vẻ nghi ngờ câu nói đó. Nhưng khi nói, giọng anh vẫn thân mật. "Ồ, như anh biết, sau khi giải ngũ tôi dạy học. Tôi đã viết thư cho anh biết cả rồi, có phải không?" Anthony gật đầu. "Nếu anh viết thường xuyên hơn, và tôi cũng thế, thì chúng ta đã có thể sát tình hình của nhau hơn." "Anh xin lỗi, Steve ạ." "Chỉ vì anh lười thôi, còn chẳng có lý do nào khác nữa." Steve lại nhìn đăm đăm hoài nghi rồi nói tiếp. "Tuy vậy, như tôi vừa nói, sau khi giải ngũ, em chưa bao giờ tìm được cách lên phía Bắc, có phải không?" "Đúng thế, quả là không may. Tôi muốn nhìn xem thế giới một chút, thế mà họ cứ bắt chúng tôi mòn mỏi trong các doanh trại ở liên bang hoặc lái xe cho các nhân vật bự ở căn cứ. Tuy nhiên, tôi đã xoay sở để đọc được rất nhiều sách. Kể cho anh nghe về tờ báo của em đi." "Ồ, đó là người yêu của tôi. Nó có tên là Đối xử Công bằng. Bốn chúng tôi lo liệu cho nó. Đối tượng của nó là những ai không phải là người Âu. Chúng tôi phải vật lộn mới có thể tiếp tục phát hành được. Vốn liếng ít ỏi, anh thấy đấy. Không có nhiều quảng cáo. Tuy vậy cũng vừa đủ để không mang công mắc nợ. Và thứ sáu nào, chúng tôi cũng có báo bán ở đường phố." Anthony cắt và phết bơ vào chiếc bánh mì nhỏ. Chắc công việc lý thú lắm, Anthony nhận xét. Nhưng anh đoán là chẳng kiếm được đồng lãi nào, có phải không?
Chả được bao nhiêu, chúng tôi không quan tâm đến chuyện ấy. Công việc đó không được trả lương. Thỉnh thoảng chúng tôi hưởng một chút tiền thưởng cỏn con. Chỉ có một người dành trọn cả ngày cho tờ báo. Anh ấy có hưởng lương, tạm gọi như vậy. Những người còn lại đều có nghề nghiệp riêng. Hiện giờ, tôi dạy ở một trường của nhà thờ. Tôi cũng kèm thêm học sinh vào buổi tối. Thỉnh thoảng những bài tôi viết về các vấn đề của người da màu cũng được báo chí người Âu đăng. Dưới điều kiện là tôi không phê phán quá nhiều. Nếu muốn kiếm chút tiền nong bằng cách đó, tôi phải kìm mình lại. Nhưng trong tờ đối xử công bằng thì khác hẳn. Chúng tôi có thể độc lập hơn và mãnh liệt hơn nhiều trong việc nói lên những tình cảm của dân tộc chúng tôi. Dường như có vẻ chút chua chát day dứt trong giọng nói của Steve khi anh nhấn mạnh vào 4 tiếng cuối cùng. Anthony liếm môi, nuốt nước bọt. Anh rút một bao thuốc lá mời Steve.
Cảm ơn, tôi không hút thuốc.
Sự từ chối của Steve làm Anthony càng không thoải mái hơn. Một chút rượu và thuốc lá sẽ làm nhẹ nhõm không khí trò chuyện. Anthony châm điếu thuốc của mình. Hội nghị em giữa đây là hội nghị gì thế?
Tổ chức những cuộc phản đối trong cả nước chống chính sách apartheid.
Liệu có ăn thua gì không?
Ồ, tôi biết chúng tôi đã lâm vào thế cùng, nhưng chúng tôi phải đấu tranh. Dù sao chúng tôi cũng tin tưởng ở tương lai.
Dường như ý đồ thực sự của toàn bộ cái trò bậy bạ apartheid đó là làm cho chúng tôi cảm thấy mình chỉ là một loài động vật, hoàn toàn không phải là con người. Thực tế đó là một sự thất bại. Nó đang gây ra niềm phẫn uất và nỗi đau đớn. Niềm phẫn uất này đang làm chúng tôi càng thêm giác ngộ về chính trị. Chúng tôi phải giáo dục nhân dân chúng tôi san bằng những sự khác biệt giữa chúng tôi với nhau.
Và đứng bên nhau, Steve ngừng lại để ho. Lúc đầu chỉ là tiếng ho khẽ tựa như cổ họng anh ngưa ngứa, nhưng tiếp theo là một trận ho liên tiếp từ sâu trong phổi phát ra.
Anthony đưa cho Steve một cốc rượu và cảm thấy khó chịu vì vẻ đau ốm của đứa em trai mình khi nhìn cậu ta uống.
Hiện giờ người ta đã nói đến việc đăng ký dân số trong cả nước. Chúng tôi sẽ phải mang thẻ căn cước hoặc giấy thông hành ghi rõ mình không phải là người Âu, cốt để ngăn cản chúng tôi lẻn vào tiệm rượu hoặc rạp chiếu bóng không dành cho mình. Hoặc vào toa xe lửa chỉ dành cho người Âu. Tôi cho rằng vì sống như một người Âu và không giao thiệp nhiều với nhân dân chúng tôi, anh không nhận thức những điều đó giống như thế.
Em đừng nghĩ rằng tất cả những điều đó lại không ảnh hưởng đến. Và Anthony ngừng lại, tiếc là đã lỡ lời. Anh đột nhiên cảm thấy mình không là người anh lớn nữa, mà so với anh, Steve khôn ngoan hơn, điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Không, không đâu anh Anthony ạ. Tôi hoàn toàn có thể hiểu điều đó. Nhưng điều tôi định nói là anh không có nhiều kinh nghiệm bản thân để cảm nhận các tấn bi kịch đang diễn ra trên đất nước trong những ngày này. Và chính sách apartheid thực sự thế nào?
Một cô em họ của tôi, nói trắng ra cũng là em họ của anh, đã đính hôn với một anh làm ở ngành dân chính. Cô ấy xinh đẹp thông minh, song nước da hơi đen, tuy không đen như tôi. Họ đã đi lại với nhau hàng năm ở đôi bên. Cô ấy luôn luôn coi mình là người Âu. Nhưng mấy giờ trước khi họ làm lễ cưới, họ tới nhà thờ để bày hoa. Linh mục bảo họ không được lấy nhau nữa. Việc đó xảy ra chỉ mấy ngày sau khi luật cấm kết hôn giữa người Âu với ai không phải là người Âu có hiệu lực. Tội nghiệp cho Stella. Cô ấy gục ngã hoàn toàn.
Đất nước này đang trở nên giống nước Đức Quốc xã cùng với những câu chuyện hoang đường về chủng tộc.
Anthony nói.
Phải, dù sao anh chàng đó cũng bắt đầu thu góp tiền để hai người có thể sang nước Anh ở như nhiều người khác đang làm. Trong khi đó, Stella cứ ru rú ở trong buồng mình hết ngày này sang ngày khác, khóc lóc, không chịu ra khỏi buồng, không chịu giao tiếp với ai. Và khi anh ta không thể lo liệu được tiền nong, Stella uống thuốc độc tự tử.
Steve sửa lại chiếc kính, uống một hớp nước nữa để chặn trận ho kế tiếp. Trong khi đó, Anthony sắp xếp đĩa tách lên mặt bàn.
Hôm nay tôi vừa nghe thấy một trường hợp, Steve nói, của một cô gái 18 tuổi được coi là người Âu, theo giấy khai sinh. Người ta từ chối không cho cô ấy lấy một người Âu. Vì mẹ cô ấy bị coi là người Lai, theo như giấy kết hôn của bà ta, cô gái ấy đang có mang.
Nhưng cô gái ấy trông trắng chứ?
Phải, tôi tin như vậy.
Lạ quá, thế thì anh không thể hiểu điều đó. Luật kết hôn dị tộc quy định rằng bất kỳ người nào diện mạo rõ ràng là diện mạo của người Âu thì được coi là một người Âu, trừ khi có sự chứng minh trái lại. Trường hợp ngược lại đối với người trông rõ ràng không phải người Âu, và ngoài vấn đề diện mạo, cuộc kết hôn có thể vẫn có hiệu lực nếu người đàn bà có thể chứng minh rằng mình thường xuyên đi lại và giao thiệp với những người Âu như hệt một người Âu. Steve mỉm cười. Anh chuyên nghiên cứu vấn đề đó, có phải không? Anthony nhìn Steve rất lâu. Đó là một nhận xét tàn nhẫn. Anthony nghĩ thầm, và đột ngột làm tan vỡ vẻ khách quan của câu chuyện đang được đề cập tới. Anh đã phải... để có thể mách bảo các khách hàng. Chỉ với mục đích ấy thôi ư? Trong một lúc, Anthony tưởng rằng mình nhìn thấy một cái gì đó rất xa xưa xao động trong ánh mắt của Steve. Một cái gì đó vượt qua bao thế kỷ, trở lại những vùng kín đáo của châu Phi, mà từ đấy dân tộc Bantu đã di chuyển về miền Nam. Chắc chắn Steve phải biết câu hỏi đó của mình đã làm anh đau đớn hơn một cú đánh bằng gậy hoặc một nhát đâm bằng giáo. Rồi Anthony xấu hổ với ý nghĩ thoáng qua. Anh đã tự cho mình tìm dấu vết dòng dõi của Steve theo cách đó, tựa như bản thân mình thuộc dòng dõi khác vậy. Anthony với lấy điếu thuốc lá nữa, rồi đứng lên. Rất ít khi anh hút liên tiếp như thế. Anh không thể trả lời Steve, bởi vì anh nhớ lại là đã cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi luật pháp thừa nhận sự thử thách về diện mạo bên ngoài và tập quán xã hội. Đồng thời, anh biết hiện nay vấn đề giữ cho Steve đừng cản trở bước đường của anh quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là nếu chính phủ nghiêm ngặt trong vấn đề bắt làm thẻ căn cước. Đưa mắt liếc trộm, anh cố xem Steve có chú ý đến vẻ bối rối lúng túng của anh không. Nước mãi bây giờ mới sôi, anh nói, rồi rót nước vào ấm trà. Anh e rằng anh phải là người nội trợ giỏi giang. Anh làm khéo lắm, Steve nói. Sau đó nhận tách trà, rồi trong một lát im lặng khó chịu, họ ăn uống gượng gạo. Cuối cùng Steve nói. Tôi rất tiếc đã nói những lời vừa rồi, anh Anthony ạ. Giọng Steve dịu lại, khe khẽ. Tôi không có ý định làm anh tổn thương. Không sao, Steve, anh hiểu rồi. Có lẽ tôi không trách anh, vì cuộc sống anh đã theo đuổi. Biết đâu tôi cũng đã làm như vậy, nếu như... Giọng Steve kéo dài ra, mắt anh nhìn dơ dẫn khắp buồng và dừng lại ở bức ảnh anh trai mình chụp cùng những người lính khác cưỡi lạc đà bên cạnh các kim tự tháp. Anthony nhớ tới việc mình đã phớt lờ như thế nào khi Steve xin anh một bức ảnh. Anthony nhìn Steve, về mặt sinh học, vẻ khác nhau giữa màu da của hai anh em chỉ là sự chuyển dịch các gen. Về mặt xã hội, đó là một bi kịch. Đó là một thứ bất kỳ kẻ thù nào của anh, về mặt chính trị, xã hội hoặc nghề nghiệp, nếu phát hiện ra đều có thể sử dụng để hãm hại anh. Đời sống của anh chắc chắn hấp dẫn hơn Steve, nhưng anh sống thường xuyên bên bờ núi lửa mà từ đầu điều bí mật của anh có thể phun trào ra vào bất cứ lúc nào. Trái lại đối với Steve, không hề có nỗi khiếp đảm như vậy. Anthony thấy vẻ nghiêm túc trong thái độ, trong cách cư xử của em trai mình, mục đích cụ thể trong cuộc sống của nó. Sẽ đến cùng, ai là người hạnh phúc hơn? Nếu bản thân anh, gã Anthony này đã ở lại cùng với dân tộc thực sự của mình, thì có phải tốt hơn không? Tuy nhiên, lời nhận xét cuối cùng của Steve, kỳ thực là chưa hết, đã mang lại cho anh lời giải đáp. Cuộc đời anh là một cuộc đời lẫn trốn bản ngã mình. Với nước da trắng của anh có thể thực hiện được một con đường như vậy. Nhưng đối với Steve, cái đó không thành vấn đề. Khi một người lạ gặp Anthony thì bao giờ cũng cho anh là người Âu thuần chủng. Chỉ xem xét cây phả hệ mới chứng minh ngược lại được. Trái lại, màu da của Steve nói cho thiên hạ biết rõ nguồn gốc thực sự của cậu ta. Đối với Steve, không thể có bí mật, có lựa chọn. Không phải tất cả những sức hấp dẫn, nhân cách hoặc trí thông minh có thể giúp cậu ta được. Đó là điều cơ bản. Anthony suy nghĩ, đối với đứa em có nước da đen của anh, không còn con đường nào khác. Anh tận hưởng lợi thế của mình và sống một cuộc đời trọn vẹn thì có gì sai? Nếu anh tuyên bố mình là một người da màu, hãy xem anh sẽ mất mát những gì. Ngoài việc bị tẩy chay, khai trừ về mặt xã hội, một người da màu như Steve phải chịu thiệt thòi về mọi mặt trong cuộc sống. những câu lạc bộ thể thao và xã hội, những khách sạn, hiệu ăn và tiệm rượu, những rạp chiếu bóng và rạp hát đáng giá, tất cả chỉ mở cửa cho người Âu. Hầu hết các công việc, đặc biệt là những việc ở ngành dân chính, đều bị đóng cửa đối với người da màu. Nhiều nghề bị cấm đoán nghiêm ngặt. Thế vẫn chưa phải là tất cả. Bất kỳ đi đến đâu, người ta cũng làm cho người da màu cảm thấy mình thấp hèn. Hơn nữa, Anthony suy nghĩ, anh không còn con đường quay trở về với những người của Steve. Anh đã bỏ họ ra đi quá xa, và họ sẽ oán giận việc đào ngũ trước kia của anh, sẽ lạnh nhạt với anh, sẽ chẳng bao giờ tha thứ. Một tách trà nữa nhé. Anthony gợi ý, vẫn còn nhiều lắm mà. Những lời này được thốt ra từ miệng anh dường như cố để che giấu những ý nghĩ rối bời trong tâm tư anh. Nửa tách thôi, cảm ơn. Thế là đủ rồi. Bây giờ đến lượt anh kể cho tôi nghe chuyện gì đó về anh. Phải, anh sẽ kể. Nhưng trước đó em hãy cho anh biết những sở thích khác của em là gì. Chỉ âm nhạc. Chiếc đàn violon của tôi. Em vẫn tiếp tục luyện đàn. Vâng, tôi tập hàng ngày. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có dịp đọc tấu một bản concerto với đầy đủ một dàn nhạc giao hưởng đệm. Nhưng đối với mọi người không phải là người Âu thì ít có hy vọng làm chuyện đó trong đất nước này. Em thích nhất những nhạc sĩ nào? Mozart và Beethoven. Tôi có rất nhiều đĩa nhạc ghi tác phẩm của họ. Tôi có tất cả các bản concerto dành cho piano của Beethoven, chỉ trừ bản số 3. Và có bản concerto dành riêng cho violon cũng của Beethoven. Chúng tôi có một số nhạc sĩ da màu nhiệt tình ở cảng Elizabeth, giọng Steve gấp hơn. Khoảng một năm trước, tôi thành lập một nhóm chơi nhạc gồm một số bạn bè. Nhóm chúng tôi có 10 người, tôi đứng đầu. Phấn chấn, Steve cười vang. Tuyệt lắm, Anthony nhận xét, trong khi tâm trí hồi tưởng đến người mẹ của họ. Nhưng mà chúng ta lại không nói chuyện về anh nữa rồi. Hãy kể cho tôi anh sống như thế nào anh Anthony. Nói chung khá khá. Anthony nói đến những việc mình trải qua trong chiến tranh, sự tiến triển trong nghề nghiệp, mô tả địa vị của mình ở hãng bào chữa. Steve lắng nghe chăm chú. Tôi tự hỏi không hiểu cái thị trấn Stonehock nhỏ bé hiện nay như thế nào. Steve mắt nhìn xa vời. Anh chẳng bao giờ nghe nói đến nó, còn em? Những ngày trước đây ấy, anh Anthony, tội nghiệp mẹ đã phải gánh chịu nhiều đau khổ. Steve im lặng một lát. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình sao, anh Anthony? Anh chưa có một người bạn gái hoặc đại để như thế sao? Anthony định kể cho Steve nghe về Ren, về Jean, nhưng rồi lại thôi. Ồ không, anh không có chuyện đó đâu. Anthony cười quay đi bước tới tủ sách. Anh không có thời gian dành cho chuyện ấy. Công việc quá nhiều. Em đã xem hết nhà ở của anh chưa? Anthony hỏi và chỉ bức màn che ngăn chỗ để ngủ với gian họ ngồi trò chuyện. Không, tôi chưa xem hết. Anh nói tự như anh có một căn nhà rộng rãi đầy đủ tiện nghi ấy. Anthony dẫn Steve tới khoảng giữa các bức màn che. Đi qua đây, anh sẽ giới thiệu với em nửa còn lại của căn nhà, buồng ngủ sang trọng của anh. Họ bước vào. Steve tới bên cửa sổ lớn nhìn ra biển rồi nói. Ban ngày từ đây nhìn ra hẳn ngoạn mục lắm. Phải, cả ban đêm nữa. Khi trăng mọc trên vịnh, cảnh vật rất mỹ lệ. Anthony nhìn Steve trầm ngâm. Còn về phần em đã yêu ai chưa? Tôi vẫn còn trẻ, anh biết đấy. Steve cười ngượng nghịu. Đó không phải là câu trả lời. Nào, kể đi, cứ nói đi. Được, tôi có một cô bạn gái. Cô ấy kém tôi 6 tháng, đã là một giáo viên đang thực tập. Kể cho anh nghe về cô ấy đi. Anthony nói rồi không kiềm chế được, nói thêm. Cô ấy là một thiếu nữ da màu chứ, Steve? Nói xong, Anthony ngạc nhiên sao mình lại đưa ra một câu hỏi thẳng thắn đến thế. Tất nhiên rồi. Anh cho rằng tôi liều lĩnh dính líu đến một cô gái Âu ư? Hơn nữa, anh cũng biết tôi nhận thức vấn đề đó như thế nào rồi, anh Anthony. Cho dù tôi có thể làm được, tôi sẽ chẳng bao giờ mạo nhận là một cái gì khác ngoài một người da màu. Đừng nghĩ là tôi đang trách móc anh. Anh tự hỏi không hiểu em có thể nào không oán hận anh được không, em Steve. Lần đầu tiên, Anthony cảm thấy họ đang nói chuyện thoải mái và thẳng thắn. Anh cảm thấy sung sướng hơn. Không, tôi không nghĩ là anh đáng trách. Đó là do cách chúng ta được nuôi dạy. Tôi không phê phán bố mẹ chúng ta, nhất là mẹ. Suốt đời, mẹ đã trốn tránh thực tế, đã chia rẽ anh và tôi. Đã đặt tất cả hy vọng vào tương lai anh là một người da trắng. Tôi là một điều ô nhục cần phải giấu giếm trong gia đình. Và mẹ đã làm cho tôi cảm thấy như thế. Còn người bố đáng thương của chúng ta, bố rất thiếu trách nhiệm. Tôi cũng trách bố nữa, vì đã cố đẩy chúng ta vào một tầng lớp mà trong đó chúng ta không bao giờ có thể cảm thấy sống thoải mái. Tất nhiên bố bao giờ cũng cố làm vui lòng mẹ mà. Tôi biết, anh Anthony ạ, có lẽ bố mẹ chúng ta không có ai là thực sự đáng trách cả. Oán trách tất cả những chuyện đó cũng chẳng có ích gì. Cả cuộc đời của mẹ bị nỗi sợ hãi những thiên kiến đó chế ngự. Những thiên kiến đó đã cắt ngang xã hội Nam Phi mà không dựa trên cơ sở đạo đức và luân lý nào cả. Lúc này, Steve dường như rất tự nhiên như ở nhà mình. Anh nằm duỗi dài trên giường, đầu đặt lên gối, hai cổ tay xương xẩu đan lại dưới gáy. Mắt anh mơ màng nhìn trần nhà. Tất cả vẻ lạnh lùng đã biến khỏi cặp mắt đó. Chúng trở nên êm dịu như nhung. Hẳn là muộn rồi, Steve nói. Mấy giờ rồi nhỉ? Ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Steve, Anthony nhìn đồng hồ. 1:15, Steve phải lên đường sớm ngay. Anthony cảm thấy một nỗi buồn đột ngột khi nghĩ tới Steve ra đi, và một thời gian dài, chắc hẳn là hàng năm, họ mới gặp lại nhau. Mới 1 giờ, Anthony nói, đừng đi dội. Đồng hồ của anh hơi nhanh, anh sẽ lái xe đưa em trở lại thành phố. Tôi phải đi sớm, còn một quãng đường dài phải đi trong sáng nay. Họ đăm đăm nhìn nhau, phía sau cái nhìn đó dường như có quá khứ và tương lai của cả hai mà không hề có hiện tại. Em đang kể cho anh nghe về cô bạn gái của em đấy, Anthony nói khuyến khích. Steve đã ngập ngừng rồi bắt đầu nói lơ mơ. Chúng tôi quen biết nhau đến nay được 1 năm, quyền lợi của chúng tôi giống nhau và... Cả hai người ngước lên vì nghe thấy tiếng động ở trước cửa. Anthony nhớ là mình không khóa cửa. Kẻ quái quỷ nào lại có thể đến vào giờ này nhỉ? Steve thì thầm. Quả đám cửa tiếp tục có két, tiếng động đó làm thần kinh Anthony đau nhói, giống như bị nha sĩ chọc đúng vào chỗ răng sâu. Anthony chồm dậy, thận trọng ló đầu giữa hai bức màn che. Cánh cửa đang mở ra từ từ. Anthony đăm đăm nhìn vào đôi mắt hung húp màu xám nhạt, một linh cảm đen tối đột ngột về tai họa choáng lấy người anh. Kẻ xâm nhập đó hơi lảo đảo. Hắn muốn gì vào giờ này, giữa đêm khuya? Hắn từ đâu đến? Có lẽ hắn đã nhìn thấy Steve đi vào tầng nhà này. Nghĩ tới khả năng đó, Anthony chết điếng người. Gần đây, anh không còn nghi ngờ chút nào về tính hiểm độc của Henry Boyerman. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn lộ rõ bản chất đó. Anthony ngoái lại, nhìn qua vai mình. Steve đang ngồi dậy trên giường. Trong trắng trong đôi mắt sẫm màu của Steve nom rất rõ. Miệng Steve há hốc. Anthony lại nhận thấy trừ màu da khác nhau, còn họ rất giống nhau, vẻ giống nhau của những người ruột thịt. Toàn bộ nét mặt của họ, cái mũi thẳng như nhau, hình dáng dần tráng như nhau, lông mày đậm như nhau, mắt cũng một dáng dấp. Đặc biệt là đối với nhận thức lạnh lùng của một kẻ như Boyerman, tất cả những điểm đó rõ ràng lắm. Trong nháy mắt, Anthony thấy sự nghiệp của mình, địa vị của mình ở hãng bào chữa, sự quý trọng của gia đình Hadley, tất cả đều đang trôi tuột đi mất trước mắt anh. Đây là cơ hội của Boyerman mà. Vượt lên tất cả những mối đe dọa về tai họa và sự ô nhục đang chiếm lĩnh khắp phòng là ý nghĩ về Ren. Trong một thoáng, Anthony nhìn thấy mọi thứ liên quan tới Ren. Nụ cười của nàng, đôi mắt long lanh thương mến của nàng, mọi say mê và mệt mỏi, vui cười và đau buồn, xúc động và chán chường của nàng. Nếu điều bí ẩn tối tăm của anh bị công bố, nàng sẽ bị kéo lê lết vào cảnh cùng khổ của anh. Không, anh không bao giờ có thể cho phép Boyerman mặt giáp mặt với Steve vào đúng lúc hai anh em đang ở bên nhau, đang ở bên nhau. Bởi vậy, anh vội quay lại chỗ Steve và bảo, em ơi, em làm ơn trốn đi, anh sẽ giải thích sau. Anthony ra hiệu chỉ dưới gầm giường. Trong tâm trạng bối rối, Steve ngập ngừng. Anthony thô bạo nắm lấy Steve và nửa cưỡng bách nửa dỗ dành, anh đẩy Steve vào dưới gầm giường. Đừng lộ mặt trong bất cứ trường hợp nào nhé, Anthony năn nỉ. Anh vội đi qua mấy bức màn che, ra phần ngoài của gian nhà, mặt đối mặt với Boyerman. Chào ông, Anthony nói, cố giữ bình tĩnh hết sức. Tôi có vinh dự gì mà có được cuộc viếng thăm lạ lùng này? Chào ông, hơi thở của Boyerman nồng nặc mùi rượu. Chỉ là một sự điều tra nghiên cứu đôi chút về phần tôi, có thế thôi. Ông định nói gì? Anthony hỏi. Anh thấy lúc này tự chủ hơn. Nếu xảy ra ẩu đả, anh sẽ giáng trả Boyerman thích đáng. Cười chậm rãi đầy ý nghĩa, Boyerman cầm cái gạt tàn lên. Trong đó vẫn có mấy đầu mẫu thuốc lá ren để lại từ buổi chiều. Rất dễ phân biệt với đầu mẫu thuốc lá của Anthony bởi những vệt môi son phai nhạt, song vẫn nhìn thấy rõ. Hai điếu thuốc lá hút cùng với nhau trong bóng tối. Boyerman nói, môi mím lại thành hai vệt mỏng mà Anthony vẫn nhớ từ cái hôm hai người thảo luận về hệ thống đoàn bồi thẩm. Boyerman đặt trả lại cái gạt tàn, chỉ đầu mẫu thuốc lá có vết đỏ nhất, rồi y chỉ hai chiếc tách uống trà mà Anthony và Steve vừa dùng. Và nước trà tây đôi, y nói thêm. Y vẫn nhe răng ra nhăn nhở, giọng của y lè nhè và líu nhíu. Ông định giở trò gì đấy? Anthony nóng nảy hỏi. Anh căng người ra hết sức để giữ vẻ bình thường. Anh thấy ngạc nhiên là khi anh nói thì chỗ lõm ở vùng thượng vị đau khan. Boyerman chúc dài cúi đầu, bước lảo đảo về phía những bức màn che. Cố lừa bịp cũng chẳng ăn thua gì đâu, y chỉ vào phần trong của gian nhà. Tôi biết người ở trong đó là ai rồi. Ông đã đưa Jean về với ông đêm nay. Ông điên rồi đấy, Anthony kêu lên, bước về phía trước để Boyerman có muốn đi qua thì phải đẩy anh sang một bên. Được thôi, nếu tôi nói sai, Boyerman nói, giọng hiểm độc, thì có thể chứng minh dễ dàng lắm. Hãy để cho tôi vào trong đó. Y cố len qua Anthony, nhưng Anthony đứng vững vàng. Tôi rất tiếc, Anthony nói rằng nghiến chặt. Ông không được vào trong đó. Vậy là tôi nói đúng. Jean, cô gái rất đoan trang đến mức không lại thăm một người đàn ông tại nhà riêng của hắn ta, đang ở đây với ông đêm nay. Y cất cao giọng lên như để làm cho Jean có thể nghe thấy. Rồi y cười, một cái cười kéo dài, nhỏ nhẹ. Ra đi Jean, y gọi to. Cô Jean không có ở đây. Mày nói dối. Nghe đây, đây là nhà của tao. Mày nên đi đi trước khi tao tống cổ mày ra. Mày say rồi, về nhà ngủ đi. Boyerman tiến tới, nhô mặt về phía trước vẻ hăm dọa. Anthony nghĩ rằng điều kỳ cục nhất chẳng ăn nhập vào đâu cả là anh lại có thể chú ý tới một miếng băng dính giữa cái cằm hai ngấn của Boyerman. Y hẳn đã làm sức da khi cạo râu. Đó là miếng băng dính màu hồng. Nó nhô lên thụt xuống khi Boyerman nói. Mày, để tao vào, hay tao phải dùng vũ lực mới xông vào được? Boyerman nói. Anthony lại ngửi thấy mùi rượu. Anh nắm chặt tay, nhưng không nhúc nhích. Nhằm vào ngực Anthony, đấm một quả đột ngột. Boyerman lao về phía trước, nhưng Anthony khéo léo đỡ cú đấm và kẻ xông vào tấn công anh lạng qua chỗ anh, ngã xuống một góc sàn nhà. Y lại đứng dậy lảo đảo, cầm lấy một chiếc ghế đẩu đứng bên cạnh. Y giơ lên quá đầu và lại xông vào đánh lần nữa. Một thế giới như tan tành trong tâm trí Anthony. Quả là ngạc nhiên, cú đấm của anh giáng đánh thịt một cái trúng cằm Boyerman, đúng trên chỗ miếng băng dính. Bị sức mạnh của cú đấm, Boyerman xoay bật đi một phần tư dòng về phía trái. Chiếc ghế đẩu tuột khỏi tay y, lao về phía Anthony. Anthony bắt được và nắm chặt lấy. Boyerman dấp vào một cái ghế đệm dài, những ngón tay chới giới. Y ngã khá mạnh xuống sàn nhà. Sự việc xảy ra nhanh và dồn dập đến mức Anthony thấy Boyerman như là một con rối chuyển động được là nhờ các que sắt và các dây kéo. Anh nhìn thấy Boyerman gục thành một đống gập lại trên thảm. Tráng y đập vào cái núm sắc nhọn của lá chắn bằng sắt quanh lò sưởi. Anthony đặt chiếc ghế đẩu xuống, cúi xuống cạnh Boyerman, nhấc đầu y lên. Mắt y nhắm, có một vết thương ở trên trái mắt, máu đang phọt ra. Anthony đặt tay lên vai Boyerman, đưa mắt nhìn quanh. Steve đang nói lắp bắp gì đó. Chỗ dơ ra ở trán anh lấp lánh ánh điện. Không có thì giờ để nói chuyện, Anthony lên tiếng. Nhanh lên, gọi điện cho một bác sĩ hoặc một xe cấp cứu hoặc một nơi nào đó. Vết thương này có vẻ nặng. Anh đứng chồm dậy. Không, đợi đã, để anh gọi điện thì tốt hơn. Anh dở lướt cuốn danh bạ điện thoại. Anh muốn gọi một thầy thuốc tư hơn là xe cấp cứu. Vậy anh gọi điện đi, tôi sẽ xem có thể làm việc gì. Tôi biết sơ cứu đôi chút. Steve chạy lại chỗ Benjamin nằm sóng xoài. Anthony gọi bác sĩ Monroe và mời bác sĩ đến ngay tức khắc. Vừa mới đặt ống nghe, anh đã thấy người đờ đẫn. Anh đã đánh ngã một người, có thể làm hắn ta bị thương nặng. Anh bước tới, rót cho mình một cốc brandy loại nặng. Hai bàn tay anh run lập cập, nhưng anh cứ đưa cốc rượu lên miệng. Sau khi uống, anh thấy dễ chịu hơn. Anh nhìn Steve lúc này đang dùng một chiếc khăn ấp vào trán Boyerman. Cầm Boyerman hơi chảy máu ở xung quanh miếng băng dính. Vết sức há miệng rõ ràng, Steve cũng lau máu ở chỗ ấy. Anthony quay đi và nói, anh phải giải thích nguyên nhân tất cả chuyện rắc rối này, Steve ạ. Nhưng không phải lúc này. Trong bất kỳ trường hợp nào, đối với anh, việc này xem chừng phức tạp lắm đấy. Em có thể hoãn việc trở về khoảng một ngày được không? Tôi nghĩ là phải làm như vậy, Steve đáp, giọng sốt sắng. Anh thấy có cần phải gọi cảnh sát không? Anthony đăm đăm nhìn Steve, rồi nhìn Benjamin, rồi lại nhìn Steve. Anh đang nghĩ. Đúng, phải làm thế, Anthony nói giọng chậm rãi, thất vọng. Nhưng em không cần phải đợi, bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ. Anh nghĩ là em nên đi trước khi bác sĩ tới thì hơn. Bây giờ em biết lái xe chứ?
Có.
Chìa khóa đây, lấy xe mà đi, ở phía trước nhà ấy. Đến sáng em trở lại nhé. Steve đứng dậy. Anh thấy tôi có nên ở đây với anh không? Anh có thể cần đến tôi làm nhân chứng về việc hắn đã tấn công anh. Tôi nhìn thấy hết tất cả qua bức màn che. Tôi không thể cứ ở mãi dưới gầm giường trong khi cuộc cãi lộn diễn ra.
Không, Steve. Anh e rằng có lẽ phải làm như chỉ có một mình anh ở nhà. Trong trường hợp thật cần thiết mới để cho mọi người biết đến em. Ngoài ra không nên. Anh mong em hiểu cho.
Phải anh Anthony, tôi hiểu rồi. Anh có thể trông cậy ở tôi về mọi phương diện. Cần gì anh cứ bảo.
Anthony đã nhìn thấy ánh mắt Steve dịu dàng biết bao. Steve cầm chìa khóa ô tô ra đi. Ngay sau đó, Anthony đi như một cái máy ngang qua gian buồng lặng lẽ của mình, gọi điện cho cảnh sát. Anh biết trong bất kỳ trường hợp nào, bác sĩ Monroe cũng sẽ bảo anh làm như vậy. Rồi anh trở lại làm những việc cấp cứu Benjamin theo khả năng của anh.